mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ. Và chiều hôm nay chúng ta tiếp tục có lớp học. Hôm nay là kỳ thứ 40 ha, từng giọt sữa thơm kỳ thứ 40. Và chúng ta đang học về cái phần qua đường. Thì sắp sửa tới đây chúng ta sẽ học liên tiếp những cái bài học về cái nghi thức cúng qua đường. Thì hôm rồi Pháp Hòa có giải thích với đại chúng cái chữ qua đường, và còn được gọi là trai đường. Thì chữ qua nghĩa là mình đi qua. Và cái nghi thức qua đường này á, trước kia thì không có, chỉ có cái danh từ và cái nghi thức này nó được có từ thời nhà Đường ở tại chùa Từ Ân ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Thì ở nơi chùa Từ Ân đó, chư vị tổ thời đó đó đã chế tác, đã biên soạn cái nghi thức này để cho chúng ta thực hiện khi ăn cơm. Và từ đó cái danh từ qua đường nó được có mặt, mà chúng ta gọi là nghi thức qua đường, tức là một cái nơi mà chúng ta đi đến để ăn cơm, hay là trai đường, có khi gọi là phó trai, hay là phó đường, tức là chúng ta chữ phó là mình ứng phó đó, mình có mặt. Thì khi mà mình đi vào trong một bữa ăn thì mình phải có những cái nghi thức cúng rồi quán tưởng rồi mình ăn. Ở thế gian á, người ta không có cái nghi thức này. Thì bởi vì chúng ta là người tu thì trước khi ăn chúng ta phải nhớ nghĩ đến cái công lao khó nhọc của các vị mà đã góp công sức cho mình có được bữa ăn này. Cho nên không thể chỉ ngồi xuống ăn, mà chúng ta phải trước hết là cúng Phật, cúng Tam Bảo, coi như là mình cúng dường để cho người thí chủ đó được cái phần lợi lạc. Không phải chỉ cúng dường cho chư Tăng, cái tiếng là cúng dường cho chư Tăng, nhưng trước khi chư Tăng ăn thì chư Tăng cúng Phật, rồi sau đó thì chúng ta thọ dụng. Và trong khi cái quá trình như vậy, để chúng ta có cái thời gian chúng ta lắng tâm và thương nghĩ đến cái người Phật tử mà giúp cho mình có bữa ăn đó, vì các vị đó mà chúng ta cầu nguyện cho các vị hiện còn được khỏe mạnh, thân bằng quyến thuộc quá vãng, được siêu sinh, vân vân. Và đồng thời cái chính là chúng ta có được cái thời gian để chúng ta quán tưởng, chúng ta nhớ nghĩ đến cái công lao của các vị đó. Thì khi mà chúng ta nghe tiếng chuông á, thì trong chùa chúng ta thường gọi là kiền chùy. Cái chữ kiền chùy á, là bất cứ cái vật gì mà chúng ta đánh mà nó phát ra tiếng đều là kiền chùy hết, chứ không phải là cái chuông hay là cái trống. Ở Việt Nam á, có một dạo chúng ta xài cái vành xe, cái vành xe hơi á, bằng sắt á, rồi cái ở ngoài nó là cái lớp vỏ, rồi ở trong nó là cái vành á. Thì cái vành xe đó mà treo lên á, đánh cái tiếng nó cũng phát hay lắm. Có một số trường học á, người ta dùng cái đó để làm cái chuông báo giờ học. Có một số chùa cái thời nghèo không có tiền mua cái chuông, thì có thể treo cái đó lên để mình đánh. Cái tiếng gì mà nó phát ra được cái âm thanh cho người ta biết thì nó đều là kiền trì. Hồi đó Pháp Hòa Việt Nam á, không có tiền mua cái khánh. Thì quý vị biết cái còi của cái xe đạp mình không? Hai cái chuông nó lắp lại vậy nè, rồi mình bóp nó kêu vậy nè. Không biết ở bên Việt Nam còn cái xe đó không? À, thì Pháp Hòa nhớ là lúc đó mình mới có ai đó có một cái xe đạp cũ không xài, bỏ đi rồi, thì mình mới lượm lại cái chuông đó. Thì mình lượm lại cái chuông đó, mình dứt nó ra. Thì dứt nó ra thì ở trong nó có hai cái ngòi để nó cái khớp nó vô vậy nè. Thì nó đủ để cho mình lấy cái cây câm xe đó mình ghim vô để mình làm cái khánh. Và hồi nhỏ là Pháp Hòa vì muốn có cái khánh mà không có tiền để mà mua cái khánh, thì lại lấy cái chuông xe đạp đó để làm cái chuông tụng kinh. Rồi mãi một thời gian sau, do cái duyên là mình đi đám tang không có thầy, rồi nhờ mình đi tụng giùm, thì chú đó chú thấy tội quá, cầm cái khánh và giống như cái dĩa vậy đó, nó chọt vô vậy đó. Ông thấy tội quá, ông mới làm ở hãng điện thoại mà, ông mới lấy cho một cái chuông điện thoại. Thì cái chuông điện thoại nó nhỏ xíu à, nhưng mà cái tiếng nó rất là thanh, nó thanh hơn là cái tiếng chuông khánh thường của mình nữa. Cái chuông điện thoại thanh lắm. Ông lấy cái chuông điện thoại đó, ông chế cho Pháp Hòa một cái khánh. Và từ đó là mình đi đâu cũng có cái khánh trong người, để mỗi lần đi tụng kinh là cầm cái khánh đó tụng kinh. Thì cái gì mà nó phát ra tiếng gọi là kiền trì, là khánh. Thì mình nghe cái tiếng kiền trì đó hay là cái tiếng đánh đó thì mình phải biết là mình phải tập hợp. Thì ngày xưa là tới giờ ăn trưa là mình phải đắp y, theo nghi thức qua đường là mình phải đắp y, rồi ôm bình bát đi vào đến trai đường. Thì ở Việt Nam á, thì tới giờ qua đường thì ngày xưa người ta dọn 4 người mâm cơm. Và sau này thì chúng ta ở đây thì chúng ta lược cái phần đó. Tất cả ôm bình bát để đi lấy thức ăn, mình ăn bao nhiêu lượng sức mình. Thứ nhất là vì những ngày thường chúng ta làm như vậy cho nó gọn, nó đỡ cực cho người nấu, người dọn, vân vân. Cho nên rồi chúng ta lấy thức ăn, đi tới bàn ngồi, rồi chúng ta chờ hiệu lệnh. Thì bắt đầu đi vào trong cái phần này đó, thì bắt đầu từ cái bài kệ dở nắp bát. Tại vì mỗi một cái bát nó đều có cái nắp. Nhưng mà nếu là cái bát của bên khất sĩ á, thì cái bát đất nó to hơn. Bởi vì các vị đi khất thực, thì khất thực thì ở trên cái nắp bát là một cái giống như một cái mâm vậy đó. Nó là cái nắp bát bằng nhôm, bằng inox. Nó chụp lại nó sâu một chút, nó giống cái dĩa vậy đó. Để làm chi? Để khi mà về tới nhà đó thì người ta lật cái dĩa đó lên, lật cái nắp đó lại ra thành ra cái dĩa, để mà đựng những cái thức ăn tráng miệng như là bánh bò, bánh da lợn hay trái chuối, trái gì đó, ta để lên cái mâm đó. Còn nếu mà những ngày nào mà ở chùa, ở tịnh xá mà xuất bát á, tức là có Phật tử xuất bát á, thì cái mâm đó được lật lên và tất cả những cái vật dụng gì mà thuộc về gọi là dessert á, lai xét á, để vô cái dĩa đó và chồng lên cái bát, rồi trên cái bát có cái khăn đậy lại. Đến khi nào ăn thì các vị mới dỡ cái khăn nó ra để cúng dường. Thì mỗi một cái tông á, thí dụ như khất sĩ có cái nghi thức cúng cơm của khất sĩ riêng, các sư năm tông có các cái nghi thức đó riêng, và chúng ta thì đang nói tới cái nghi thức của Bắc truyền. Còn chúng ta không có cái bình bát lớn đó, và chúng ta không đi khất thực. Ngày xưa đi khất thực chúng ta không đi khất thực, chúng ta ở nhà rồi các vị Phật tử nấu rồi dọn lên. Thì vậy cho nên cái việc đầu tiên chúng ta là chúng ta dở bát, và tiếng Hán gọi là triển bát. Ở trong cái quyển này á, nó không có cái bài kệ triển bát. Không, trong cái quyển này nè. Nhưng mà trên đó quý vị có cái bài triển bát đó. Cái bát đó có cái khăn hoặc là cái nắp, thì chúng ta dở cái bát ra. Khi mà chúng ta dở cái đó lên thì gọi là triển bát. Và cái bài kệ triển bác là: Như Lai ứng lượng khí, Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cộng nhất thiết chúng, đẳng tam luân không tịch. Câu chú là án tư ma ma ni tó ha. Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cộng nhất thiết chúng, đẳng tam luân không tịch. Như Lai á, là một trong 10 hiệu của một vị Phật. Một vị Phật có đủ 10 hiệu, mà cái hiệu đầu tiên là Như Lai, rồi mới tới ứng cúng, rồi mới tới chánh biến tri, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng sĩ, là điều ngự trượng phu, là thiên nhân sư, là Phật. Còn cái chữ Thế Tôn á, là khi nào chúng ta đủ 10 hiệu đó thì chúng ta gọi là Thế Tôn. Nghĩa là một vị có những cái đặc điểm như vậy và được thế gian tôn quý, cho nên gọi là Thế Tôn. Thì Như Lai là cái hiệu đầu tiên của một vị Phật. Chúng ta có thể gọi một vị Phật bằng 10 danh hiệu khác nhau. Chúng ta có thể gọi vị Phật là một đấng thiện thệ, là thế gian giải, là điều ngự trượng phu, vân vân. Thì ở đây chúng ta gọi Phật là Như Lai. Như Lai nghĩa là gì? Như là bất động, như như bất động. Chữ như là không có lay chuyển, yên ổn. Nhờ chữ như đó. Còn chữ lai là gì? Lai cũng có khi đọc là lại, là đến. Nghĩa là đến như vậy và đi như vậy cũng gọi là Như Lai. Mà cái người mà có một cái nhìn các pháp, duyên nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, quả nó như vậy, trước sau rốt ráo như vậy, gọi là cái nhìn của Như Lai, không có khổ đau. Ví dụ như là hồi sáng nay mình có một buổi sáng thì nhất định phải có buổi chiều, rồi có buổi tối, rồi mình đi ngủ. Và các việc mỗi ngày nó cứ đi như vậy, rồi nó đi như vậy, nó đến như vậy thì nó đi như vậy, không có gì hết. Cứ 24 tiếng là chúng ta gọi là một ngày. Mọi việc nó cứ như vậy mà nó đi. Chúng ta nhìn các sự việc nó như vậy, chúng ta không có khổ đau, tiếc nuối, vì quá khứ nó đã qua rồi. Cho nên hồi trưa Pháp Hòa có nhắc mấy thầy, cái giờ mà ngồi thiền buổi sáng đó, thì sau khi mà hô chuông thiền xong rồi thì chúng ta đọc một bài kệ cảnh tỉnh. Thí dụ như bài lấy một cái đoạn kinh Người Biết Sống Một Mình. Thì Người Biết Sống Một Mình là mình dịch ra tiếng Việt, chứ còn cái bài đó nó có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Cái bài tên, bài kinh nó tên là Nhất Dạ Hiền Giả, tức là một vị hiền giả sống và trong một đêm như vậy. Nhất dạ là một đêm thôi. Một cái bài kinh nó gọn là: quá khứ đã qua rồi, tương lai trở lại chưa đến. Quá khứ thì đã đoạn tận, quá khứ không truy tìm, tương lai lại chưa đến. Thì cái quá khứ và cái hiện tại nó cứ như vậy mà nó tới nó đi. Mình nhìn các sự việc nó bình an như vậy gọi là Như Lai. Cho nên Ngài Mãn Giác Thiền Sư, Ngài cũng ở trong cái trạng thái đó. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Ngài thấy các pháp nó như vậy đó. Thấy không? Trước mắt việc đi mãi, mỗi ngày qua, cái tất cả sự việc nó xảy ra trước mắt mình là như vậy. Và Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài cũng có cái bài Cuộc Đời Qua Mắt Tôi. Chiết thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, nhục vinh bông bóng nước, lành dữ thoáng chim bay. Tháng ngày cái chớp nhoáng, viên mãn bầu trời không. Tức là Ngài nhìn mỗi pháp trong cuộc đời này là một chữ thôi. Thí dụ cái câu đầu của Ngài là chiếc thân này nè, chiếc thân tứ đại là khói, chiếc thân tứ đại khói. Những sinh hoạt của chúng ta nó tụ rồi nó tan. Sinh hoạt thế gian này đó là gì? Mây. Sinh hoạt thế gian mây. Tất cả những sự thành công của mình là gì? Chỉ là khối nước đá thôi. Đủ duyên thì nó đông lại, thì cũng đủ duyên nóng nó tan. Vậy thì cùng nước đá đó chẳng qua là đủ độ lạnh, và nó thành ra chén nước chẳng qua là đủ độ nóng. Cho nên thành công khối nước đá, còn thất bại là gì? Chỉ là một chùm bọt tan thôi. Nhục vinh, tức là cái sự nhục vinh trên đời là gì? Bong bóng nước. Còn lành dữ thế gian. Rồi cuối cùng á, mình thấy được tất cả những cái đó rồi, thì cái sự viên mãn của gì, của mình là gì? Là một sự, một cái tâm rộng rãi thênh thang. Thì cái câu cuối của bài thơ đó là gì? Viên mãn bầu trời không. Nếu người thấy được như vậy, cho nên họ không có gì phải buồn khổ khi nó đến nó đi cả. Và cái thấy đó là thấy của một đấng Như Lai. Cho nên sáng nào trong cái bài Lăng Nghiêm mình cũng tụng: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Ngài là một người, Diệu Trạm là tổng trì, là bất động. Cho nên Như Lai ứng lượng khí, đây là cái đồ ứng lượng của một vị. Ứng lượng là gì? Ứng được, hợp được, phù hợp được với cái lượng của mình. Mình ăn bao nhiêu, mình giữ bao nhiêu. Đó là cái câu đó nói để lên cái gì? Nói lên cái sự biết đủ. Luật Tứ Phần nói Phật đi dạo ở nước Tô Ma, thấy ở nước ấy bùn đất mịn nhuyễn, chẳng tiếc thay bông đâu la. Đất là lấy đất tự nắng bát sống, trao cho thợ gốm đốt thành bát này. Sắc báo sáng láng, tròn trịa tốt đẹp, Phật cho phép thọ trì. Phải biết bát này là đồ pháp của ngàn Phật trao thọ, 95 thứ ngoại đạo đều không biết tên, chỉ có Phật Như Lai ta bày ra phép chưa từng có ấy thôi. Tức là kể là Phật đi đến một cái đất nước đó, một cái quốc gia đó tên là Tô Ma. Thì Phật thấy bùn đất ở đó đó mịn nhuyễn, cũng giống như là một loại hoa vậy. Cho nên Ngài mới nhờ người làm thành cái vật dụng như vậy đó, để đem đi nung đi. Nung lên rồi thì thấy được cái đó để mà gọi là để sử dụng cho mình ăn cơm. Và 95 thứ ngoại đạo thời đó cũng không có được một cái vật dụng như vậy. Các vị có thể dùng bất cứ cái gì để đựng, nhưng không có đặt cái tên, không có quy định cái kích thước của nó, và không có nói lên được cái ý nghĩa của cái đồ đựng đó. Còn riêng đối với Đức Phật, vậy mình thấy là Đức Phật á, chế ra cái y để cho các vị xuất gia đệ tử của mình mặc, và không có đụng hàng. Không có một cái đạo nào họ có cái y phục đó, mà nếu họ có quấn giống giống vậy đi cũng không có cái tên là Phước Điền Y, Vô Dẫn Nhục Y, Liên Hoa Y, Cứu Long Y, vân vân, không có những cái tên đó. Và chỉ có Đức Phật chế ra được cái y đó và đặt cho nó cái tên và cái nghĩa sâu màu của nó trên chiếc y đó. Thì bây giờ đến đây là chúng ta nói cái chiếc bình bát này. Chiếc bình bát này là được làm bằng đất, cho nên ngày xưa các vị sợ bể lắm. Cái mình phải giữ con cái y mình giống như dưới cái bát mình, giống như mình giữ hai cái tròng mắt của mình vậy. Thì khi mà chúng ta đi thọ giới đó, là chúng ta có cái lễ thọ bát, thọ cái bình bát này. Nhưng mà có nhiều nơi người ta không có làm cái lễ truyền bát này, người ta lược bỏ cái phần này đi. Lý do nhớ không? Lý do nào mà không có truyền, không có làm cái lễ truyền cái bát này như xưa? là bởi vì có những cái vùng đó, người ta không có dùng tới cái bát này mỗi ngày, cho nên người ta không thọ. Bởi vì các tổ á, mà nào mà chuyên về luật á, thì các ngài rất là kỹ. Theo nguyên tắc á, là thọ thì phải trì, tức là mình nhận thì mình phải giữ nó và mình phải hành trì nó. Thí dụ bây giờ quý vị, Pháp Hòa tặng cho quý vị một cái áo tràng. Nếu mà quý vị chỉ xếp rồi chứ quý vị cất vô trong tủ thì Hòa sẽ buồn lắm. Nếu mà tặng cho quý vị cái áo quý vị nhận mà, thì quý vị phải làm gì? Phải mặc cái áo đó. Thì ở đây cũng vậy, cái bình bát là thọ thì phải trì. Cho nên nếu mình có cái, mình có làm cái lễ nhận chiếc bát này, thì chúng ta phải hành trì, tức là sử dụng cái bát này mỗi ngày, thì cái bát này nó mới có giá trị. Thấy không? Thật ra các vị có cái quan niệm là thôi miễn, là bởi vì thời nay không có ăn bình bát nữa, mà thời nay ăn cơm bằng chén, ăn cơm bằng cái tô, thí dụ vậy, thì thôi miễn cái đó đi. Tại thà làm không thọ, không trì thì không sao. Còn bây giờ thọ mà không trì thì sợ có lỗi. Cho nên có một số nơi các vị, các tổ đề xướng là không thọ. Cho nên mình đi đến có nhiều cái giới đàn, mình sẽ thấy ủa sao cái giới đàn đằng kia người ta có truyền bát, giới đàn này không có truyền bát. Thì mình biết rằng không phải người ta không biết luật, nhưng mà các vị có, mỗi người có mỗi một cái quan niệm. Có vị á, thì quan niệm khác. Quan niệm nó tuy rằng không trì nhưng mà nên truyền. Để làm gì? Để cho các vị thứ nhất là biết được đây là cái vật dụng của người tu, phải không? Và đồng thời á, ngày xưa các vị bên Trung theo xưa là khi mình chết đi, mình phải truyền lại cho người đệ tử mình cái gì? Y bát. Truyền y bát lại cho đệ tử, cái người kế vị cho mình đó, để làm cái gì? Làm cái ấn chứng, làm cái tín vật, hiểu không? Làm một cái witness. À, mỗi một cái vị trụ trì phải có một cái gì đó để ấn chứng rằng tôi là người được thừa kế từ sư phụ. Và trong kinh cũng kể là Đức Phật truyền y bát lại cho ngài Maha Kayip. Rồi khi mà ngài Maha Kayip mất mới truyền xuống cho ngài Ananda. Và cứ như thế mà truyền. Truyền cho đến đời của ngài Bồ Đề Đạt Ma thì không truyền tiếp tục ở Ấn Độ nữa, mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mang y bát qua Trung Quốc và truyền cho người đệ tử kế. Cho nên từ ngài Đạt Ma truyền xuống như vậy là tổng cộng 5 đời, cộng với lại ngày nữa là 6. Cho nên rồi tới Lục Tổ Huệ Năng là thôi ngưng, không truyền nữa. Thấy không? Tại vì sao? Tại vì bắt đầu càng dần về sau thì cái chánh pháp thì qua rồi, cái tượng pháp nó cũng qua rồi, thì nó đi đến cái thời kỳ là mạt pháp. Mà khi mạt pháp thì con người tranh đấu giành giật. Cho nên nếu mà còn giữ cái vấn đề mà truyền y bát kế thừa này đó, thì có lẽ là nội bộ cũng sẽ có nhiều vấn đề khó khăn. Cho nên thôi, ngang đó thì ngưng lại, không tiếp tục. Thì đó là một cái sự kiện để cho các vị biết là chúng ta người tu á, mình có hai món, y và bát. Cho nên có một số nơi vẫn giữ cái truyền thống, tuy bây giờ không còn ăn bình bát mỗi ngày, nhưng nên làm cái lễ truyền đó để cho người đệ, cái người xuất gia đó biết được cái nghi thức cũng như là giá trị của chiếc bát, là tiếp nhận để mà giữ cái kỷ niệm, đánh dấu cái ngày mình thọ giới và chính thức trở thành một vị tỳ kheo, và chúng ta nhận đủ những cái pháp vật của một vị xuất gia, đó là y và bát. Đó cũng là một quan niệm. Vì vậy cho nên mình mới biết là mọi việc nó rất là uyển chuyển, tùy theo các vị mỗi thời có những cái sinh hoạt nó, mình làm sao để nó phù hợp với cái quốc độ. Ví dụ như ở Việt Nam ngày xưa là không có cái vụ mà nấu ăn rồi để sẵn rồi mình đi múc vô tô, là không có chuyện đó đâu. Và thậm chí có vị không quen nữa đó, có vị mà ăn dọn cơm một mâm bốn người mà quen rồi đó, biểu mà múc vô như vậy không quen, nói thôi ăn gì giống như ăn xin vậy đó. Giống như là mình đi mà thiệt sự mình ăn xin chứ gì nữa, khất sĩ mà. Không gì mà giống, mình là ăn xin chính hiệu luôn chứ đâu gì đâu giống, phải không? Mình là khất sĩ. Khất sĩ là người xin ăn. Cho nên cái chuyện mà chúng ta để cơm vô đó. Mà tất cả cái gì cũng do cái thói quen. Mình tập mình thành như vậy, ăn nó có kẻ nó hơi cầu kỳ một chút này, gấp này thế kia, mà xong rồi quá cực. Thành ra bây giờ làm gọn lại thì nó cũng là cái hay. Hôm trước mình học cái lớp học buổi trưa đó, không, cũng có nói đó, có những cái luật bây giờ truy ra thì vào cái thời điểm đó, à thì ra cái luật này nó được ứng dụng vào đây vì nó xuất phát từ cái thời điểm đó. Cho bây giờ cũng vậy, nếu cái một chúng ta có một cái cơ hội tu chỉnh lại những cái giới luật thì thế nào cũng có tu chỉnh làm sao, những cái điều kiện gì để nó phù hợp với cái thời đại, một cái quốc độ chúng ta đang sống. Có thể 5-70 năm nữa, những cái technology thời này đối với mấy chục năm sau là bắt đầu nó thành ra cũ kỹ rồi, nó không còn work nữa. Có thể là mai mốt là nó có những cái gì nó tinh vi hơn, thì lúc đó luật lệ nó phải khác hơn. Cho mình hiểu như vậy thì chúng ta hiểu được cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Cho bình bát của Như Lai rồi. Thì giờ Như Lai ứng lượng khí, và cái chữ đó là dịch nghĩa, từ dịch nghĩa của cái chữ bát đó, bát đa la. Chữ bát là mình nói tắt ha. Chữ bát là mình nói tắt. Còn cái nghĩa của chữ đó là bát đa la. Cái chữ nguyên đó là bát đa la. Chúng ta đọc là phát phát ra. Ngã kim đắc phu triển, tức là con nay được cái cơ hội mở ra. Ngã kim đắc phu triển. Nguyện cộng nhất thiết chúng, nguyện cùng tất cả chúng, đẳng tam luân không tịch. Thế nào gọi là tam luân không tịch? Chữ luân là một cái vòng, tam luân là ba vòng, mà ba cái vòng này nó viên mãn, nó vắng lặng. Đây ngài giải thích trong kinh Năng Đoạn Kim Cang nói, nghĩa là khi bố thí rõ thấu người thí, người thọ, vật thí đều vốn không, thì có bể nát, thì có bể nát tướng chấp mắt, ấy gọi là ba vòng thể không. À, thứ nhất là người cho, rồi người bố thí. Thứ hai là người nhận. Thứ ba là cái vật để chúng ta cho. Cái đó gọi là ba thứ, phải không? Đọc nói lại ha, người cho, người nhận và cái vật được cho. Đó, ví dụ như là Pháp Hòa là người cho, chú này là người nhận, cái ly này là cái vật cho. Đó, ba thứ, phải không? Giver, receiving and a material, a thing. Ba cái. Dĩ nhiên khi mình bố thí là nó phải có ba món: người cho và đối tượng cho và cái vật để được cho. Cũng giống như bây giờ nè, Pháp Hòa là người nói, đại chúng là người nghe, và cái pháp Pháp Hòa nói. Phải vậy không? Thì khi mà chúng ta cho ai việc gì, nó cũng đi có ba cái việc này. Nhưng mà đa phần á, chúng ta đều luôn luôn dính vào tôi là người cho, anh này là người nhận, đây là cái vật tôi cho. Và chẳng những vậy mà nhớ nữa nha, tôi nhớ cái vật đó tôi mua bao nhiêu tiền, à, vân vân. Thành thử ra khi mình nhớ mình là người cho, người nọ là người nhận, rồi đây là cái của cho, mà cứ nhớ vậy hoài. Mà nếu mà bữa nào mà cái người mà mình cho đó họ không dễ thương với mình thì mình bực bội. Mình nói cái người đó vô ơn bạc bẽo, tôi cho mà không có nhớ gì đến tôi hết. Thành thử khi mình cho ai một cái việc gì, để cho tâm mình nó rỗng rang. Chữ rỗng rang là gì? Không có vướng bận. Khi mình cho ai việc gì, rỗng rang cả ba việc. Tôi là người cho, rỗng cái đó luôn. Cái người kia là người nhận, và cái tôi cho họ cái đó đó. Mà hễ khi nào mình còn thấy cái gì thì mình còn vướng cái gì trong lòng, thì cái đó nó chưa phải là cái chỗ làm cho tâm mình thoải mái. cho mình làm sao mình thoải mái được, mình rỗng rang được cái đó. Có nhiều khi cái việc mình làm, mình làm xong rồi mình đừng có nghĩ nhớ thì nó khỏe cho mình, lỡ cái người đó có nhớ mình cũng tốt, quên mình cũng không sao. Bây giờ mình kiểm lại đi, mình có rỗng rang được cái phần đó không? Nếu mà mình còn thì bữa nay mình tập thử. Tập thử khi mình cho ai việc gì, mình giúp cho ai việc gì, đừng nhớ tôi là người giúp, họ là người mang ơn tôi, và việc tôi đã giúp cho họ gồm những gì. Mình nhớ cái nào thì mình nặng nề cái đó. Cho nên mình làm sao mà mình, tại sao khi mà mình mở cái bình bát, mở cái bình bát ra, nghĩa là mình mở cái lòng mình ra. Mà trước khi mà đồ ăn nó nằm ở trong đó đó, trước khi mà đồ ăn nó nằm trong đó thì cái bát này là trống hay là đầy? Trống. Phải không? Trước khi mà mình mở ra thì cái bát nó trống mà. Vậy thì mình làm sao cái tâm mình, mở cái tâm mình để nó rỗng trống như cái bình bát đó, thì coi như là mình đủ cái khả năng nhận cái bình bát của Như Lai. Và nếu khi có nhận là nhận cái gì? Nhận vừa đủ để ăn thôi. Mà hãy mình nhận hơn cái mình cần á, thì mình khổ. Ví dụ như á, đi buffet đó, đi lấy thức ăn vậy đó, mình ôm bình bát mình đi vậy đó, lấy cho cố rồi một lát ăn không hết. Mà nguyên tắc mà ăn còn chừa lại trong bát nữa, ăn là phải ăn cho hết. Mà ăn không hết thì chừa đó, rồi chừa thì ăn lát làm gì đây? Lát đi xuống kiếm chỗ ngồi ăn tiếp. Mà hãy ăn tiếp thì nó không đúng với nguyên tắc là mình đã ăn rồi ăn nữa. Thí dụ vậy. Cho nên cái nghĩa nó hay lắm. Khi mà chúng ta mở cái bát ra, mở bát nghĩa là mở lòng. Mà khi chúng ta mở được cái lòng mình á, thì cái chuyện đầu tiên nhất là cái tâm phải rỗng ràng. Thôi qua ví dụ như cái người đó, mình thấy cái người đó khổ quá, mình mở lòng mình tới giúp. Mình mở lòng tới giúp, nhưng mà khi mình mở lòng tới giúp thì sau khi giúp rồi thì cái lòng mình nó đóng lại. Là tại sao biết không? Bắt đầu mình có sự đặt để. Người đó phải nghe lời tôi thế này, người đó phải làm cho tôi thế kia, người đó phải như thế này như thế nọ. Cho nên hồi đầu mình mở lòng ra với người đó thì cái tâm rỗng lắm. Nhưng mà làm một hồi rồi, một chập rồi thì sao? Cái tâm này nó bắt đầu nó đầy ắp những cái sự đặt để, những cái sự quy định. Người đó phải thế này thế kia với mình. Cho nên Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển. Con nay được mở ra. Nguyện cộng nhất thiết chúng, nguyện con và tất cả mọi người đạt được cái chỗ tam luân không tịch, là ba cái chỗ này, ba cái vòng này, cho nó thật là vắng lặng, cho nó thật là rỗng ràng. Bây giờ nói là một là thí không. Người hay thí hiểu rõ thân ta vốn không, đã biết không ta thì không lòng mong mỏi phước báo. Bây giờ cái chuyện đầu tiên là mình quán mình là không nè. Giờ sao mình quán mình là không? Thì ngài mới nói á, thứ nhất á là mình nhìn mình đi, thân này là thân tứ đại. Phải không? Thân này của ta vốn không. Mình đâu có thiệt thân mình đâu. Cái thân này mình nói là thân của mình, nhưng mà thiệt sự ra mình mượn sống không à. Hồi sáng giờ mình mượn mấy lần ăn rồi. Sáng nay sáng giờ mượn ba cử rồi. Phải không? Lát cái mượn ly nước. Nhưng mà mượn thôi, bao lâu trả? 2 tiếng sau trả. Nếu mà người nào mà hồi chiều mà ăn ít, tối cái lát cái mượn nữa, thí dụ vậy. Cho nên thiệt sự cuộc sống này toàn là mình mượn không à. Ăn cũng mượn, uống cũng mượn, thở cũng mượn luôn. Mình ăn á, uống á, còn giữ được vài tiếng, chứ còn thở là phải trả liền liền nha. Nè, hít vô là mượn nè, thở ra là trả nè, hơi thở là sự vay mượn liên tục. Cuộc sống này là gì? Cuộc sống này là sự vay mượn liên tục. Chúng ta mượn một hơi thở vô là phải trả liền một hơi thở. Mà nếu chúng ta mượn một hơi thở vô mà chúng ta không trả ra là chúng ta chết. Cho nên một vị thiền sư định nghĩa không? Thế nào là sự sống? Thế nào là sự sống? Sự vay mượn liên tục. Cái mạng sống của chúng ta là một sự vay mượn liên tục. Mình chưa bao giờ mình ngưng gọi là hít vô thở ra. Mà hít vô thở ra mà không còn một trong cái đó nó ngưng là coi như tất cả đều xong hết. Thì bây giờ trước hết chúng ta thấy chúng ta là không. Cái thân này là mình không có tự chủ được. Thân ta vốn không, đã biết không ta thì không lòng mong mỏi phước báo. Cái thân này cũng không thì tại sao mình phải mong mỏi cái phước báo? Thưa đại chúng, phước báo nó hai loại. Có hai loại phước báo. Cái phước báo mà mình giúp người ta giúp lại mình á, hết rồi, xong rồi. Ân nghĩa này nó xong rồi. Cái phước đó gọi là gì? Phước hữu lậu. Phước này là có ngày hết. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa nhờ quý vị mua một cuốn sách. Thì mua xong cái về nói tôi mua giùm thầy cuốn sách 5 đồng á, trả là tôi 5 đồng. Thì Pháp Hòa lấy 5 đồng và trả thì Pháp Hòa chỉ mang cái ơn là ồ cô đó ở đó mua giùm tôi cuốn sách, nhưng mà sòng phẳng à, tiền bạc sòng phẳng à. Phải không? Thì cái này là bất quá là mai mốt á. Quý vị có nhờ Pháp Hòa mua cái gì đó và cũng mua một lần nữa thôi, tại vì hồi đó tôi mượn có một lần nhưng mà tôi đâu có cho, họ đâu có cho tôi đâu. Tôi mua giùm mà tôi trả tiền mà. Phải không? Thì cái đó là cái tình nghĩa nó có limit lắm. Và nó thôi không sao đâu, tôi cho thầy luôn, không có lấy tiền. Trời ơi, mỗi lần cầm cuốn sách này lên nghe, cái cô đó hồi đó cũng cho tôi cuốn sách này. Cái vô lậu là gì? Không có nghĩ bàn, là tại vì người ta không có tính toán với mình. Còn cái gì mà có sự tính toán, có sự ngang đó là xong. Thì giờ mình mua cái này thì phải trả tiền, đó là xong. Nhưng mà nếu người ta cho mình cái đó là bất tận, thì cái đó gọi là vô lậu đó. Nói một cách khác nữa, bây giờ cho dù mình có phước nè, ngày nào đồ ăn cũng linh láng, cái phước đó hữu lậu. Tại vì một là ăn là nó hết, còn mà ăn không kịp thì nó làm sao? Nó hết hạn thì phải bỏ. Như vậy thì tất cả những cái vật thực mà chúng ta ăn là của phước báo hữu lậu hết. Nhưng nếu như hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với quý vị những cái lời của Phật, mình cùng ôn học lại với nhau, bồi dưỡng cho lời Phật dạy, ứng dụng trong sự tu hành của mình, không phải hôm nay không, mà tới về sau, có già, có lớn tuổi thì sao, cũng vẫn nhớ cái này là vô lậu. Cái phước mà vô lậu là cái phước của hiểu biết. Cái phước không có hình tướng, cho nên gọi là vô lậu. Còn cái phước gì mà có cái tướng là hữu lậu hết. Đó. Ví dụ bây giờ mình đồ ăn ngày nào cũng đầy nhóc, thí dụ đi. Đó, rồi thì xin lỗi, nếu mà ăn vô thì đó cũng xong. Mà thì ăn không hết để đó thì nó cũng qua hết hạn, nó hư, nó mốc lên cũng phải đổ. Cho nên tất cả những cái gì nó có tướng bên ngoài đều là cái hữu lậu hết. Còn cái gì mà vô lậu là không có hình tượng, như là sự hiểu biết. Đó. Cho nên mình đã không thì cái phước báo tại sao mình phải mong mỏi? Có cũng tốt, không có cũng không sao. Nhiều khi có nhiều mình khổ nhiều nữa đó. Ấy gọi là thí không. Hai là thọ không, nghĩa là đã thấu không có ta hay thí thì cũng không có người thọ thí. Ấy gọi là thọ không. Bây giờ mình thấy không có mình, không có vật, thì cái người thọ cũng đâu là cái gì đâu. Mặc dù họ có thọ đó, nhưng mà cũng không là gì hết á. Chẳng qua là sao? May mắn mình có thể giúp. Pháp Hòa thường hay suy nghĩ á, khi mình giúp cái gì cho ai á, để giúp cho mình đừng có vướng mắc á, thì Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy nè. Không phải mình giỏi gì hết á, chẳng qua là cái lúc người ta cần mình giúp, mình có khả năng mình giúp. Cho nên đó là một cái cơ hội tốt cho mình để mình làm một cái việc thiện thôi. Chứ còn ví dụ như giờ người ta muốn mà mình không được, cũng chịu thôi, đâu có làm gì được đâu. Cho nên mình chẳng hay gì, chẳng qua là phải nói là mình có cái may mắn. Khi người ta cần mình mà mình lại có khả năng. Nghĩ như vậy để làm gì? Để chúng ta giảm đi cái tâm cống cao, ỷ lại mình là người giúp. Và chúng ta luôn luôn nghĩ rằng việc gì chúng ta làm được cho ai chẳng qua là cái phước của mình. Gặp lúc người ta cần, mình có cơ hội mình giúp. Mà mình không được thì chịu thua. Ví dụ như cái mùa Covid, có những gia đình đám tang mời Pháp Hòa tới để làm cái lễ tang. Họ mừng lắm, họ nói trời ơi, thiệt là gia đình có phước duyên quá, được thầy ta làm đám. Mà nói dạ không, cái này là đủ duyên thôi. Thí dụ giờ không bị Covid là Pháp Hòa đâu có ở đây giờ này đâu, phải không? Thành thử ra không phải là Pháp Hòa hay giỏi gì, hay là quý vị Pháp Hòa ban phước gì hết đó. Chẳng qua là trong lúc này không đi được đâu, thì đủ cái duyên để chúng ta có mặt cho nhau. Và có những gia đình đó, mình làm ta đám, mình giúp cho từ lúc mà ông cụ rồi đến bà cụ, hay ngược lại, nói chung là người thân hai ba người mất đều là gặp lúc mình có cơ hội mình lo cho các vị đó. Thì đó là cái duyên thôi. Thì mình nghĩ như vậy cho nên mình làm hết lòng mà không có gì phải vướng bận. Suy nghĩ trời ơi, không có tôi hả, bữa đó ai tủng chó. Ví dụ vậy đó. Đừng có những cái suy nghĩ như vậy. Mình suy nghĩ kiểu cũng có sao đâu, nhưng mà mình khổ nếu mà người đó không làm được gì cho mình cái mình buồn. Cho nên mình đã không, vật cũng không, thì cái người nhận cũng không. Ba là vật thí không, nghĩa là của cải châu báu, các vật đã không hai tướng ta và người, thì biết tất cả đều không, thì đâu có món thí nào khá đặng, ấy gọi là vật không. Đây là giải thích đến cái vật không. Đã không có mình, không có người nhận, thì cái vật này nó là gì đâu, phải không? Cho nên ví dụ như bây giờ một cây hoa nó nằm giữa đường vậy đó, mà chẳng ai, nó mọc đẹp như vậy mà đối với nó không có lại gì hết đó, tại vì không ai ngó nhìn gì nó hết. Cho nên mình thấy mọi thứ, nếu mình nhìn cái chữ không đây là không phải là nó không có gì hết, mà nó không thiệt thôi. Tất cả là không thiệt. Mình cũng không thiệt, vật cũng không thiệt. Bây giờ cái nắp này mình tặng cho thầy một cái ly này, nó đẹp rồi nè. Nhưng mà sơ ý nó rớt xuống, nó không bể gì, bể ngay cái cục này thờ rồi. Coi như là cái dĩa này nó cũng xong rồi đó. Không cần phải đợi, không cần đợi cho nó đến khi nào mà nó tàn rã ra gọi là không. Ngay khi mà nó còn ở đây, mình vẫn thấy cái này cũng là tạm thôi, chẳng qua là đất nó nung thôi. Nếu mà nó rớt xuống ở một cái điểm, địa điểm nào đủ để nó bể là nó sẽ bể. Đó, cho nên khi mình thấy người, vật và mình không gọi là tam luân không tịch. Đó là cái bài kệ chuyển bát đó. Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, nguyện cộng nhất thiết chúng, đẳng tam luân không tịch. Sư ông Làng Mai dịch cái bài này là bình bát của Như Lai, dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Khi mình nâng cái bát lên đọc, hoặc là mình dở cái bát ra mình đọc. Rồi khi mà mình dở bát ra mình thấy gì trong? Là thấy cái bát không, phải không? Thấy cái bát không thì mình đọc bài kệ làm sao? Nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh không vô phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nếu thấy bát không, nên nguyện chúng sanh không có phiền não, gọi là không, không vô phiền não. Đến cái chỗ gọi là gì? Đến cái chỗ gọi là viên mãn, rốt ráo cái chỗ vắng lặng. Huệ Tạng có thấy bài đó không con? Cái bài mà nhược kiến không bát, phải không? Đương nguyện chúng sanh, đương nguyện chúng sanh gì? Cứu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Tức là khi mình mở cái bình bát ra, mình thấy trong bình bát đó trống, không có gì hết. thì cũng tương đồng với cái nghĩa là mình cầu cho tất cả chúng sanh. Làm sao mà trong lòng của họ không có phiền não? Thấy không? Chữ không này là không có phiền não. Để làm gì? Để đến được cái chỗ rốt ráo của sự vắng lặng. Cái gì mà nó còn dính này cũng chưa gọi là vắng lặng hoàn toàn. Ví dụ như là một cái kiến mình lau, mình thấy nó sạch đó nhưng mà nó còn dính một hai cái hạt bụi trên đó thì nó cũng chưa phải là sạch hoàn toàn. Sạch hoàn toàn là không còn dính một cái gì trên đó hết. Thì cái người tu của chúng ta cũng vậy. Mình thấy một cái bát không thì cũng tương đồng với cái sự việc là chúng ta ráng luyện tập là như thế nào để cái tâm mình nó không có dính mắc những cái phiền não, để cái sự yên lặng của mình nó viên mãn rốt ráo. Có nhiều khi người ta nói vậy nè: tôi bây giờ tôi tu tập á, cái tâm tôi nó yên lắm, nhưng mà chỉ còn chút phiền đó. Nói ở đầu là nói nghe yên dữ lắm, nhưng mà hồi cái sao, nhưng mà tôi còn chút phiền. Có nhiều vị nói tôi bây giờ tôi không có lo gì hết trơn á, nhưng mà tôi chỉ còn bận đứa con à. Thì cái đó mà là một cái ví dụ. Cái đó còn chưa phải là vắng lặng hoàn toàn. Vắng lặng hoàn toàn là không còn một chút gì phải bận rộn hết. Cái ví dụ của cái chỗ là cứu cánh mà rốt ráo đó là cái chỗ đó, cái chỗ mà không có một sự dính bận nào hết. Vui cũng là một phiền não, buồn cũng là một phiền não, nhưng mà chẳng qua là một phiền não êm ái, dễ chịu, và một loại phiền não không dễ chịu. Phá hoài ví dụ. Thí dụ như bây giờ cái góc này nè, bữa hôm tôi với bạn tôi ngồi đây uống trà nói chuyện rất là vui. Cái mỗi lần đi ngang tới góc này cái tìm cứ đứng khựng lại, nhớ lại cái hình ảnh mình những người đó uống trà rất là vui. Rồi giờ người xưa nay còn đâu? Thì đó cũng là một loại phiền não gì nữa. Cái tâm mình nó không có trong, cứ mỗi lần thấy cảnh là nhớ người. Nhưng mà nhớ cái hình ảnh cái người đó cười như vậy, rót trà vậy, cái mình vui, mình thoải mái là bắt đầu phiền não êm ái nha. Nhưng mà cũng cái góc này nè, cái người đó họ chỉ vô mặt tôi, họ nói tôi thế này thế kia, cho nên mỗi lần đi ngang tới chỗ này á thì cái hình ảnh mà cái người họ mắng chửi mình nó hiện về. Thì cái đó cũng là phiền não, nhưng mà cái phiền não mà nhớ cái hình ảnh đó rồi mình bực lên, tức lên thì phiền não không êm ái. Cho nên mình nhớ ai đó cũng là một loại phiền não đó. Cái chữ phiền não là gì? Cái tâm mình nó không còn một sự bình lặng như thường lệ nữa. Cái tâm mình nó không còn, dù mình nhớ mình thương bất cứ người nào, xưa giờ tâm mình nó rỗng rang, nó không có một cái gì, tự nhiên có người đó mình thương mình nhớ đó, thì cái người mình thương nhớ đó cũng một dạng phiền não. Nhưng mà phiền não đó là phiền não êm ái. Có những cái phiền não mình nhớ lại mình tức tối, phiền não không êm ái. Kinh Di Giáo nói: thân nương thực mà vững, mạng nhờ thực mà còn. Được đồ ẩm thực này trôi vào ngũ tạng, thấm sung bốn vóc, bổ khí ít đa, thân tâm vui thích, có thể tiến đạo được, nhưng chẳng nên tham đắm. Chúng ta có thức ăn để mà nuôi cái thân ngũ tạng, thức ăn nó đưa vào nó nuôi ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận, ngũ tạng đó. Ở đây bây giờ mình còn mấy tạng? Nguyên tạng, Đức tạng, huệ tạng, tịnh tạng, còn chân tạng đang ở Pháp đó, rồi cũng ngũ tạng đó. Tỳ khưu dùng bữa, kết bàn chân mà ngồi, trải khăn cơm lên gối, e cơm nước canh rau rớt trên y ca sa, khi bưng bát thầm niệm kệ. Các vị ngày xưa ngồi xuống rồi thì có cái khăn tròn lên, sợ mình ăn rớt. Vì vậy cho nên đó là cái người xuất gia mà ăn cơm là ngồi phải lưng cho thẳng, rồi để bát cơm gần múc vừa, chứ không có để, không có bao giờ mà cầm mà lua nè, không có để. Còn cái kiểu như mình mà ăn mà tô bún tô mì nó nóng quá mình phải để, nhưng mình cũng, mình biết là mình phải khom người xuống mình ăn rồi, nhưng mà cũng cố gắng làm sao cho nó hạn chế trong cái việc mà chúng ta lua. Vì vậy mà ăn bún ăn mì gì cũng gấp lên đũa xong rồi mới đưa vô trong miệng từ từ ăn. Thì có vị mới nói là sao mà nó ăn gì mà nó rườm rà, thật sự ra mình chưa có phải là người xuất gia thì mình ăn sao cũng được. Nhưng ở đây cái nghi thức này là dành riêng cho các vị xuất gia. Thì một khi mình đã xuất gia rồi thì không phải chỉ cái tướng mình nó đẹp ở cái nơi mà Phật điện không, cái chỗ đó mình trang nghiêm nó dễ lắm. Tại vì cái y, cái áo rồi mọi người. Nhưng mà cái mà dễ thô tháo nhất là ở lúc nào? Lúc ăn. Phải không? Thô, mình có dễ thô tháo, dễ buông lung á, là một là ăn, hai là ngủ. Cái tướng ngủ của mình, thành thử ra khi mình đi và bắt đầu cái giấc ngủ cũng vậy. Ngay khi bắt đầu cái thời ngủ là mình phải tự mình khóa thân của mình vô một cái góc độ nào đó. Để làm chi? Để cố gắng giữ nó được ở cái trạng thái nào đó. Vì vậy cho nên khi nằm xuống ngủ là phải có một cái thế nằm. Để hy vọng mình tập cho mình thành thói quen, nếu mình nằm được như vậy suốt thời ngủ thì tốt. Hoặc là nếu có trở mình thì cũng ở trong cái trạng thái nhẹ nhàng, chứ không phải như người thế gian là tay chân múa mái lúc đầu nằm ở giường mà tới hồi nửa đêm thấy chồi lên tuốt ở trên đầu giường mình nằm á, rồi đá mền đá gối rồi đó, thì cái đó không có gì sai hết. Nhưng mà người tu thì cố gắng chúng ta không ngủ như vậy. Thì thật ra cái tướng mà, cái mà chúng ta dễ lộ cái thô nhất là ăn với ngủ. Mà đồng thời á, cái mà dễ dàng trong cái ăn á, lúc nào là lộ cái thô tướng dễ nhất? Lúc nào? Lúc no hay lúc đói? Lúc đói đó. Tại vì lúc mình đói thì mình ăn sao? Ăn nhanh nhậu, ăn ngốn nghiến tại đói quá. Thành thử ra rất là dễ lộ cái tướng đó. Cho nên có nhiều khi người ta nhìn vào cái tướng ăn đó mà người ta hiểu được bản chất của mỗi người. Cho vì vậy mà người xuất gia chúng ta không phải chỉnh tướng ở khi lên chánh điện, không phải ở trên cái chỗ mà chúng ta trang nghiêm. Chỗ này chúng ta trang nghiêm nó dễ rồi, tại mặc cái áo này vô rồi là bắt buộc. Dù có thô cỡ nào nó cũng có cái chừng mực. Nhưng khi chúng ta bước vào cái bữa ăn và bước vào cái giấc ngủ thì cái tướng thô nó lại càng dễ hơn nữa. Vì vậy mà các tổ hay là ngay cả Đức Phật cũng phải quy định một cái việc nào đó cho này. Thành thử cái này không phải là cái rườm rà mà chính là một cái nghi thức để đưa chúng ta vào một cái khuôn, để cho chúng ta có được cái nề nếp đẹp của một người xuất gia. Vì chúng ta luôn được gọi là người mẫu mực. Mẫu mực là mô phạm đó, không? Mẫu mực là mô phạm đó. Mà cái người mà là một cái mô phạm thì phải, mọi người phải nhìn theo cái mô đó mà người ta làm. Thì trước khi chúng ta chấm dứt á, để qua kể câu chuyện, nhưng bữa khác mình học tiếp bài này. Thì có một cái ông thầy đó, ông đi tụng kinh đó, rồi khi mà gấp quá rồi hai thầy trò đi làm sao là quên mang cuốn kinh theo. Chờ vô tới cái bữa tụng kinh đó thì hỏi kinh đâu con. Thì đệ tử nói dạ con quên mang rồi. Mà giờ mở cái giỏ ra thì không thấy cuốn kinh mà nó có cuốn lịch. Nó lấy cuốn kinh mà lấy lộn nhầm cái cuốn lịch đó. Cái cuốn lịch thứ thầy định bẻ đến bàn thầy coi hoài đó. Lấy cuốn lịch xong rồi giờ bí quá là đâu có kinh gì đâu tụng. Thôi ông mở kinh đại, ông mở cuốn lịch, ông ra ông tụng là Nam Mô tháng 1 Phật, Nam Mô tháng 2 Phật, Nam Mô tháng 3 Phật. Thì cái đứa đệ tử nó đứng nó hầu á, nó quạt quạt, nó thấy nó mệt mỏi, nó buồn ngủ. Ông cứ tháng 1 Phật, tháng 2 Phật, mà ông cứ đọc hoài vậy đó. Cái nó bực quá, nó buồn ngủ quá, cái nó buông cái quạt xuống, nó đi ra sân nó ngồi. Ông tụng xong cái ông xây qua, ông hỏi cái cô Phật tử thí chủ trong nhà đó. Ông hỏi đứa đệ tử tôi đâu rồi. Bà thí chủ bà nói dạ đệ tử thầy đi vào tháng 8. Tại vì ông tụ nói Nam Mô tháng 8 Phật là nó mệt mỏi, nó bỏ nó ra rồi. Thì bà nói dạ nó đi vào tháng 8. Rồi mà trước khi mà hồi nãy vô là người ta đã đãi hai cái bánh ít rồi. Tới hồi ra đi ra là ông đưa cho nó cái bánh ít, cái nó tưởng đâu là bỏ ông vỏ rồi đi giữa đường, đi trên đường ra ông mới hỏi bánh ít đâu. Ông định đem ra ăn, nói dạ con tưởng thầy cho con ăn hết rồi. Hai cái bực, cái bực hồi nãy là nó bỏ ông đi nửa chừng phải không, cái bực thứ hai là ăn hai cái bánh ít của ông. Rồi khi mà đi ra tới dọc đường đó thì nó đi bên đệ tử thì phải đi sau lưng thầy. Ông mới nói bộ tao là tù binh sao mày đi mày canh tao. Rồi thôi nó nghe vậy nó thấy không ổn, nó chòi răng trước. Ông nói bộ tao là mày là thân phụ của tao sao mày đi trước tao. Giờ đi làm sao cũng bị quở, đi làm trước cũng bị rầy, thôi thì nó đi ngang. Bộ mày là bạn tao sao mày đi ngang tao. Đi trước không được, đi sau không được, đi ngang cũng không được. Thầy khó quá, bây giờ làm sao con chiều lòng thầy đây. Ta không biết, miễn làm sao mày có hai cái bánh ít mày trả tao. Thì thấy cũng tội. Ông mới nói á, bây giờ á, ta vô ta ăn, ta làm sao mi làm vậy nghe không? Rồi cái đi vô ăn, ông ngồi ông kiểm về ông ăn thì ông gấp mì, nó gấp mì, ông gấp bún, nó ông ăn sao là nó làm vậy. Cái ông ăn nhầm miếng ớt, ông cay quá, ông sặc một cái mì nó văng ra, nó dính cái lỗ mũi vậy nè. Đứa đệ tử nó mới chắp tay, nó nói dạ thưa thầy, cái gì con làm được chứ mì mà dính kiểu này con làm không được. Thì ở đây mới nói là gì? Khi mà mình chịu mô phạm á, là mình người ta nhìn vô mình mà người ta bắt chước. Cho nên thường thường các cái vị mà đi đầu á, mình phải đi cho nó đúng. Mình phải làm cho nó đúng để người ta theo đó người ta làm. Có nhiều lúc đi kinh hành á, đi kinh hành á, thường á, cách mình đi là mình không có được cắt, không có được cắt đường. Thí dụ cái dốc đi vuông phải không? Đi tới góc này, vuông này nè, rồi mình quay người thẳng lại, quẹo. Và nhiều lúc mình đi ha, thầy đi về tới đây cái thầy cũng cắt đường thầy đi vậy, mà tới hồi nhìn xuống chừng người thứ 10, thứ 10 mấy là bắt đầu đi xéo vậy nè. Không biết sao ngộ vậy, hồi nãy mình đi mình rõ ràng là mình đi vuông như vậy, mà một lát nữa là nhìn lại cái hàng là thấy toàn là đi xiên như vậy. Thì bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta hiểu được cái tâm của chúng sanh mình. Ví dụ thứ hai, đây, quý vị nhìn ở trước bên cạnh cái chánh điện mình nè. Mình đổ xi măng là dọc con đường đi đúng không? Nhưng mà rất ít người nào đi theo con đường này. Đa phần là đi đâu phải không? Từ cửa này nè, đi thẳng trên đi ngang cái đường cỏ để mà đi qua bên Đài Quan Âm. Có bao giờ thấy vậy không? Mà mình cũng thỉnh thoảng mình cũng ăn gian kiểu đó đúng không? Tại vì sao phải không? Mình nghĩ gì? Nó gần. Mà ở bên Ấn Độ vui lắm. Cái chỗ nào mà để bảng xin đừng đi đường này là đường đó nó mòn. Con đường nào mà để xin đừng đi là nó sẽ đi, nó đi cho nát con đường đó thôi. Còn chỗ nào mà không để bảng là nó không đi. Thầy mình thấy là lạ không? Thì cũng vậy đó. Thầy nói chúng sanh mình đó là mình sống theo cái tập nghiệp. Mình ít có khi nào mình thích sống theo cái gì? Sống theo cái lề lối chỉ dẫn lắm. Ít lắm. Và vì vậy mà nó mới xảy ra chuyện đó. Thí dụ như người ta để bảng á, ở nơi này không cho tắm, cũng ráng xuống tắm để cho bị xảy ra tai nạn. Và vì vậy mà người ta hay để những cái bảng không cho làm cái này, không cho làm cái kia. Nhưng mà dù để bảng như vậy mà vẫn có những tai nạn xảy ra. Là tại sao? Tại vì tất cả phần lớn chúng sanh mình là cứ thích sống theo cái kiểu ưng chi làm đấy mà không cần phải luật lệ. Để ý có phải vậy không? Thật ra là mình từ đó đó mình mới thấy là tại sao các vị đặt ra cho mình một cái nghi thức để mình có cái lề lối. Và cái y của mình đó, quý vị nhìn cái y mình phải không? À, có cái đường viền này. Đó là cái gì? Đó là cái ranh giới. Cái ranh giới mình lúc nào mình cũng phải làm cái gì nó phải có cái bờ tường nó ngăn chặn lại. Ví dụ như đất của mình á, mình phải rào lại. Tại sao mình phải rào? Thứ nhất là để người khác không xâm phạm vào đất mình. Thứ hai là mình cũng không vi phạm đất của người ta. Vì vậy mà mình phải rào lại thôi. Đó là một lý do, đó là một cái ví dụ. Cho nên mình mới thấy là lúc nào cũng vậy, mình trải một cái khăn bàn thì chúng ta cũng phải nhìn vào. Mình đứng gần rồi, phải đứng xa. Phải đứng sần, nhìn coi có vừa chưa, phải không? Nhưng mà khi đi xa rồi thì nói sao? Ngắm coi nó thẳng chưa. Ở gần là phải nhìn, mà ở xa là phải ngắm. Thật ra cuộc sống này có những lúc mà chúng ta phải nhìn, mà có những lúc chúng ta phải ngắm. Người ở ngoài xa ta ngắm mình, mình phải tự nhìn mình. Cho hôm trước Pháp Hòa có nói đó, thập mục sở thị, thấy không? Bước ra đường một cái là có 10 con mắt nhìn mình. Bước ra đường một cái là có 10 ngón tay chỉ mình. Vì vậy mà đó là cái lời nói của người xưa. 10 con mắt nhìn mình, như 10 ngón tay nhìn mình. Có nhiều khi mình làm đây gần mình nhìn có ai không? Không thấy. Nhưng mà mình đâu có biết ở trên lầu có người ta nhìn xuống. Ta thấy. Mình làm cái điều gì cũng đúng thì mình ngó xin thôi. Yên. Nhưng mà mình lại không ngờ rằng ở đằng xa có người đã ngắm nghía mình rồi. Nó vậy đó. Cho nên cái việc gì trong cuộc đời này nó cũng là vậy. Cho nên chúng ta đừng có phiền. Tại sao các cụ mình cứ đủ thứ hình thức, đủ thứ cái nghi lễ, không phải đâu. Chữ nghi là gì? Nghi thức là gì? Là hình thức để bày tỏ cái lễ. Mà bây giờ mình không có một cái lề nào hết thì buộc lòng người ta phải làm như vậy. Hôm nào Pháp Hòa sẽ giải thích chữ nề nếp. À, Việt Nam mình có từ nề nếp. Bây giờ mà quý vị cứ nhìn đó, người ta là cái cửa cũng phải đò, phải chỉnh. Và bất cứ cái gì chúng ta cũng phải có cái sự chỉnh chu. Để một cái bàn cũng phải ngắm coi nó có ngay chưa. Để một cái ghế cũng thế. Cái tóc mình cạo nè, đó, ngay trên đầu mình thôi. Cạo xong phải lấy cái tay rà nó một cái. Vậy đó mà bước ra vẫn sót. Đó. Mình là cái người tự tay mình cạo tóc cho mình đó. Vậy mà thỉnh thoảng cũng còn sót. Như vậy chúng ta thấy cái nhìn và cái ngắm là sao? Là làm sao mình đứng đây mình nhìn, nhưng mà mình phải đứng xa mình ngắm là mình mới biết được cái tổng thể của nó. Cho nên mình ở lâu mới biết người là vậy đó. Phải hay không? Ở lâu mới biết lòng người. Đi xa mới biết đêm dài. Trường đồ tri mã lực, cựu xứ thức nhân tâm. Đi đường dài mới biết sức ngựa. Ở chung lâu mới biết lòng người. Trường đồ tri mã lực, cựu xứ thức nhân tâm. Vì các tổ sợ mình rơi vào cái trạng thái ăn uống thô thao, lộ tánh thô của mình, mà chỉnh mình từ trong bữa ăn, chỉnh ở bồ đoàn, chỉnh ở chỗ tụng kinh, chỗ nào mình đi cũng bị đốn, bị chỉnh hết, nó mới ra được. Ví dụ như người ta làm một cái tượng Phật, Nếu mà người ta chỉ chú trọng cái phía trước thôi, ta đục đẽo phía trước thiệt là đẹp, nhưng mà ta không làm gì phía sau hết. Ôi phía sau ai ngó nhìn. Thành thử áo sống đồ phía sau, gỗ ghiếc gì nó còn nguyên, không có được cái sự, cái tượng đó có gọi là tượng hoàn hảo không? Không. Nhưng mà nếu mà người ta thỉnh một cái tượng Phật mà ta cầm lên, ta nhìn phía trước đẹp rồi ta xây ra phía sau, trời coi nè, ở phía sau những cái nếp áo mà làm thiết là đẹp. Đa phần ta coi tượng ngoài cái phía trước ra, ta coi phía sau, mà phía sau ta lại khen. Vì sao? Ta nói được cái tinh xảo, cái người tinh, cái người mà cái người, cái nghệ nhân đó người ta làm cái tượng. Nhà chợ ở phía sau mà cái đường chỉ, đường áo vẽ thiệt là đẹp. Sẵn sàng thỉnh cái tượng đó với giá nào người ta cũng có thể thỉnh, vì người ta có thể thấy được cái hoàn hảo của nó. Còn nếu một cái tượng mà chỉ chú trọng phía trước thôi, ở phía sau nó không làm thì thiên ta thỉnh, người ta cũng sẽ thỉnh, mà thỉnh theo cái giá mà nó là như vậy. Còn người mình cũng thế thôi. Cho nên khi mình ngồi á, khi mình ngồi đó, dán cái y lên. Trước khi mình ngồi tụng kinh, mình phải mở y, áo trong, áo ngoài mình dỡ ra hết để mình ngồi không có trên cái áo đó. Khi mình mặc cái áo rồi mình chỉnh làm sao cho nó ngay ngắn. Thì quý vị có nhớ là mỗi khi mình đắp y xong mình chỉnh phải không? Xếp phía sau lên. Hay là mình làm sao đó mà cho phía trước, phía sau mình nó được tươm tất, nó đẹp. Hễ mình nhìn mình ok là người khác sẽ ok. Tại vì mình là ai cũng thích đẹp hết á. Mà mình đã bằng lòng với cái đẹp mình đang có rồi thì tự tin. Người ta cũng sẽ nhìn mình một cách dễ chịu. Không ai mà cố tình làm cho mình xấu hết. Ai cũng đang cố tình làm cho mình đẹp. Thì giải thích thêm như vậy để cho chúng ta hiểu rằng tại sao mà các tổ lại có những cái quy định dạy chúng ta như vậy. Và còn ví dụ như mình thấy là mình mà đặc biệt đây là cái nghi thức cho người tu. Mình ở nhà, ở ngoài đời thì thôi sao cũng được. Nhưng khi mình bước vào trong cái đời sống của một người tạm gọi là cái người mà người ta đặt để cho mình là một người đạo đức, một người tu hành đó, thì nó phải có những cái tác phong, nhất là trong cái vấn đề ăn mặc, ăn uống của mình. Thôi thì mình dừng ở đây. Thì xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng khỏe, chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử, sanh đều trọn thành Phật đạo.